là kinh hoa đi là do thầy Long Thọ nói ở tại Long Phu, thì con không biết là chữ Long là rồng, như vậy thì cái tên Long Thọ và Long Phu có liên hệ như thế nào với nhau? A Di Đà Phật.
Lâm cung đó là một khái niệm Phật học do Trung Quốc đặt ra và xuất hiện lần đầu đó ở trong kinh Thập Thiện. Cung rồng ở dưới nước vì người ta nghĩ rằng là rồng sống ở dưới nước, thực ra rồng chỉ là con vật huyền thoại không có thật, được tưởng tượng ráp nối bởi con rắn và các con vật khác. Cho nên trên nền tảng này đó, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là Long cung là cũng không có thật. Còn ngài Long Thọ đó, và thuật ngữ Long Thọ đó là được người Trung Quốc dịch sát nghĩa từ Nagarjuna, đọc chạy âm chút xíu là Nagarjuna, một vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa ở tại Ấn Độ. Vị Bồ Tát này đó và Long cung mà Trung Quốc mô tả là hoàn toàn không có liên hệ gì hết đó. Văn hóa của người Ấn Độ đó cũng đề cập đến rồng, chứ mà chỉ có Trung Quốc mới đề cập đến rồng. Nhưng mà khái niệm con Naga, tức là rồng đó, của Ấn Độ là khác hoàn toàn với Naga của Trung Quốc. Rồng của Ấn Độ đó, nó thiên về hình tượng của con rắn hơn. Và khi dùng đặt tên Naga cho con của mình đó, thì trong nền văn hóa Ấn Độ thì người Ấn Độ kỳ vọng rằng đó, đứa con của mình đó trở thành là một vĩ nhân, tức là một nhân cách đặc biệt hơn những người bình thường còn lại. Trung Quốc thì thường tạo dựng thêm các câu chuyện huyền thoại mà vốn là nó không có thật, để làm cho cái câu chuyện gắn kết với một vị tăng sĩ nào đó trở nên đặc biệt hơn, kỳ thú hơn, hấp dẫn hơn thôi. Điều đó đó nó rất cần thiết ở trong cái thời kỳ cổ đại, khi mà cái trình độ trí thức của con người quá thấp. Tính huyền bí và kỳ thú đó đó sẽ tạo ra một cái thu hút về phương diện tôn giáo và tâm lý cho những người có niềm tin. Nhưng mà trong hiện đại này đó, tiếp tục khai thác các dữ liệu này đó được xem là không phù hợp, thậm chí có thể là không hay. Cho nên khi nghiên cứu đó về các câu chuyện được Trung Quốc viết về Phật và Bồ Tát, chúng ta cần phải lưu tâm là yếu tố gọi là huyền thoại, huyền sử, giả sử được can thiệp vào rất là nhiều trong quá trình lịch sử. Do đó chúng ta cần thiết phải đối chiếu lại với nguồn sử liệu gốc ở tại Ấn Độ để tránh đi những cái phòng biên tập này. Bồ Tát Long Thọ đó là một đại trí thức lớn của Phật giáo Đại Thừa, có công phát triển phái Trung Quán Luận, là một trong hai trường phái Phật giáo Đại Thừa chính của đất nước Ấn Độ. Và bộ Đại Trí Độ Luận đó của ngài đó là một cái tác phẩm thể hiện cái đóng góp của ngài về văn học trí tuệ, mà vốn là cốt lõi và đỉnh cao của Phật giáo. Vì trí tuệ đó chính là điều mà các hành giả có thể đạt được từ ba sự thực tập, hoặc là phát triển việc nghiên cứu chuyên sâu về kinh văn Phật giáo, tức là văn tuệ, hoặc là nghiền ngẫm thấu đáo nội dung triết lý của đạo Phật, tức là tư tuệ, và thực tập đạo đức và thiền định để có được tu tuệ. Hay nói cách khác là Bồ Tát Long Thọ đó phát triển một đạo Phật Đại Thừa rất là dễ chấp nhận từ góc độ của Phật giáo Nguyên Thủy, vì ngài phát triển cái phần đó, văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ, chứ không có thiên về tín ngưỡng như là các hình thái Đại Thừa của Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam. Xin được hỏi các.